Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số là 3-1 trước chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa để giành vé vào bán kết của giải ABC Challenge Cup 2023. Chạm trán với đối thủ hạng 44 FIVB, cao hơn rất nhiều so với Việt Nam, cùng với lợi thế sân nhà và khán giả, nhưng các chàng trai Việt Nam đã không hề chùn bước. Liên tục dẫn trước, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1. Các trận đấu là 25-20, 23-25, 25-19, 25-15 trước đội chủ nhà. Theo kết quả bốc thăm trước đó, đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ không phải thi đấu tứ kết mà được giành quyền vào thẳng bán kết. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất của ABC Challenge Cup 2023. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng ở cặp tứ kết giữa Thái Lan và Indonesia. Chiều hôm qua, Nguyễn Thị Oanh đã tham gia tranh tài ở nội dung chung kết chạy 1.500m nữ giải Điền Kinh châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. Với những gì đã trình diễn ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng có thể tranh cấp huy chương. Tuy vậy, trước các đối thủ quá mạnh đến từ Nhật Bản và Trung Quốc, Nguyễn Thị Oanh đã không thể tạo nên kỳ tích. Chỉ sau chưa đầy một nửa đường đua, thì Nguyễn Thị Oanh đã bị các đối thủ phía trên bỏ khá xa. Cú nước rút khá tốt cũng chỉ giúp cho Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 5 chung cuộc với thông số là 4 phút 18 giây 84. Dự kiến Nguyễn Thị Oanh còn tham dự một nội dung nữa tại giải Điền Kinh châu Á 2023 là chạy 3.000m chướng ngại vật nữ vào ngày 14 tháng 7 tới. Chiều ngày hôm qua, VBF đã công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể cho các câu lạc bộ trong tháng 6. Xét trên cả quá trình từ vòng 9 đến vòng thứ 13 của giải, Hải Phòng FC sở hữu 11 điểm, nhiều hơn 10 điểm của đội bóng ngành công an. Do đó, đội bóng Đức Cảng đã vượt qua câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng để trở thành đội bóng được vinh danh là câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 6 của V-League 2023. Bên cạnh hạng mục đội bóng xuất sắc nhất, huấn luyện viên của Hải Phòng FC là Chu Đình Nghiêm cũng dành phần thưởng cho huấn luyện viên xuất sắc nhất trong tháng 6. John Klee của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đoạt cầu thủ xuất sắc nhất tháng khi ghi đến 4 bàn thắng để góp phần đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội đến với ngôi đầu bảng khi giai đoạn 1 kết thúc. Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất trong tháng 6 thuộc về cầu thủ Hoàng Vũ Samson của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nguồn tin mới đây xác nhận FIFA đã tổ chức một cuộc họp với ban tổ chức World Cup bóng đá nữ về thời gian bù giờ tại sự kiện sắp tới. Cụ thể, FIFA muốn tất cả thời gian bóng không có ở trên sân được tính vào khoảng thời gian bù giờ. Ví dụ như thời gian ăn mừng sau mỗi bàn thắng, thời gian giải quyết chấn thương, thời gian thay người và đặc biệt là thời gian kiểm tra VAR. Những khoảng thời gian trên sẽ được tính chính xác tới từ giây để sau đó cho vào thời gian bù giờ. Điều này chắc chắn sẽ khiến các trận đấu của World Cup bóng đá nữ 2023 có nhiều trận đấu kéo dài và có thể đạt đến con số là 100 phút thi đấu. Tại World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, sau khi tính đầy đủ thời gian bóng chết vào bù giờ, trung bình một trận đấu được bù giờ tới 11 phút. Kỷ lục là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển Anh và Iran với thời gian thi đấu là 117 phút. Dù chỉ mới trở lại Juventus được một mùa giải nhưng nhiều khả năng Paul Pogba sẽ lại tiếp tục rời đội để gia nhập giải bóng đá Ả Rập Xê Út. Tiền vệ người Pháp đã có mặt tại Ả Rập Xê Út cuối tuần qua thăm các cơ sở thể thao của Al Ittihad. Và đội bóng này được cho là đã đưa ra lời đề nghị có thời hạn hợp đồng kéo dài 3 năm kèm theo mức lương lên tới 100 triệu bảng đối với cầu thủ này. Nếu đồng ý gia nhập Al Ittihad, Paul Pogba sẽ thi đấu với hai cầu thủ đã và đang là đồng đội ở đội tuyển Pháp là Karim Benzema và N'Golo Kanté. AC Milan đã chia tay Sandro Tonali và nhận về 80 triệu euro từ thương vụ này. Họ đang dùng một phần số tiền đó để tăng cường lực lượng và sẽ có thêm một tân binh chất lượng, đó là Christian Pulisic. Cầu thủ này sẽ tới Italy trong tuần và dự kiến sẽ có buổi kiểm tra y tế với AC Milan. Anh nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh tiếp theo của đội cựu vô địch Italy. Chelsea đã chấp nhận để cầu thủ người Mỹ ra đi với giá là 20 triệu euro vì không phù hợp với kế hoạch của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Pulisic chỉ có được 26 bàn thắng trong 4 năm chơi cho Chelsea. Sau khi có được trận đấu thứ 100 tại Wimbledon ở vòng 3, Novak Djokovic vào vòng 4 và có được chiến thắng thứ 400 ở các giải Grand Slam trước Hubert Hurkacz. Tại tứ kết, anh trở lại sân trung tâm thi đấu và tiếp tục có thêm một cột mốc lịch sử nữa. Mặc dù để đối thủ nhập cuộc tốt hơn và chiến thắng 6-4 trong set 1, Djokovic vẫn bình tĩnh thi đấu để lật ngược tình thế trong các set còn lại. Đại diện số 2 thế giới có chiến thắng dễ dàng 6-1 trong set 2 để cân bằng tỷ số trước khi có thêm 2 chiến thắng nữa ở các set đấu còn lại với các tỷ số lần lượt là 6-4 và 6-3 đi ngược dòng chiến thắng chung cuộc 3-1. Vừa qua Andrei Rublev, Djokovic có lần thứ 46 vào bán kết các giải Grand Slam, cân bằng kỷ lục của Roger Federer. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.